chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản, Đức, Phần Lan, Canada và New Zealand. Tiếp đó là tin tức hai cư dân thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc sắp bị đưa ra xét xử sau một năm bị sách nhiễu chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài viết của Hương Âm có tiêu đề Những người nông dân có lương tâm. Tin tức thứ nhất, các học viên giới thiệu Pháp Luân Công tới công chúng tại Hämeenlinna, Phần Lan. Ngày 24 tháng 6 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động giảng chân tướng tại trung tâm thành phố Hämeenlinna. Thành phố này nằm cách thủ đô Helsinki của Phần Lan 98 km về phía nam. Sự kiện được tổ chức tại Ratihuonin Katu, khu phố tòa thị chính. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong suốt 21 năm qua. Đây là lần đầu tiên các học viên tổ chức một sự kiện như vậy ở thành phố này. Nhiều người đã ký bản tình nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Địa điểm tổ chức sự kiện nằm gần công ty điện lực Temperin Sakolaito. Hai nhân viên của công ty này đang chào hàng ở bên ngoài. Một học viên đã trò chuyện với họ về Pháp Luân Công. Họ kinh hoàng khi nghe nói đến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn cho hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Bà Marie là cư dân địa phương đã nghỉ hưu, bà đã dừng lại để ký bản thỉnh nguyện. Bà nói rằng bà thường xuyên đọc tin tức của Tổ chức Ân xá Quốc tế và đã biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một học viên đã kể cho bà về sự kiên trì phản bức hại một cách ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công. Người học viên vừa nói vừa chỉ vào một học viên khác đang ngồi tọa thiền. Học viên này đã bị cầm tù ở Trung Quốc vì đức tin của mình. Bà Marie nói, các bạn đang làm một việc thật vô cùng vĩ đại, thật tuyệt vời. Bà Marie rời đi và quay lại sau nửa giờ đồng hồ cùng với hai chai nước khoáng. Ông Gian điều hành một công ty vật lý trị liệu. Ông đi ngang qua đó vào giờ nghỉ trưa và thấy các học viên đang trình diễn các bài công pháp. Ông thốt lên, tôi biết Pháp Luân Công, các bạn có 5 bài công pháp, đúng vậy không? Ông nói rằng, ông đã học các bài công pháp tại một triển lãm sức khỏe ở Helsinki cách đây vài năm. Ông rất yêu thích văn hóa truyền thống Trung Hoa. Nữ học viên đã giải thích cho ông Gian rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố ý hủy hoại văn hóa truyền thống và bức hại người dân thuộc mọi tín ngưỡng. Cô đã giới thiệu về Pháp Luân Công và trò chuyện về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Gian đã cảm ơn cô và nói rằng ông sẽ quay lại học Pháp Luân Công một lần nữa. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Công tổ chức các sự kiện tại Đức. Ngày 20 tháng 6 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Dortmund để giới thiệu môn tu luyện thiền định tới công chúng. Sau khi bùng phát virus corona, Đức đã áp dụng chính sách phong tỏa nhưng gần đây đã nới lỏng hơn. Từ khi Dortmund mở cửa trở lại, các học viên đã tổ chức các hoạt động ở thành phố này 3 lần để quảng bá Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại các học viên vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Dortmund là thành phố lớn thứ 8 ở Đức với dân số khoảng 600.000 người. Thành phố này được biết đến là một trung tâm đổi mới công nghệ và từng là trung tâm quan trọng về than, thép và bia trước Thế chiến II. Một số người dân địa phương từng biết đến môn tu luyện đã dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để cập nhật về những nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại. Những người khác lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Đại Pháp đã bị ấn tượng bởi các bài công pháp ôn hòa và muốn tìm hiểu về môn tu luyện. Một người đàn ông trạc 40 tuổi cho biết ông là độc giả của The Epoch Times và đã đọc rất nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói với một học viên, không cần nói với tôi về việc này đâu, tôi biết rõ về nó và hiểu những gì đang diễn ra. Không chút do dự, ông đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Cô Claudia, một người qua đường, dừng chân tại quầy thông tin và trò chuyện một hồi lâu với một học viên. Cô đã hiểu về các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc và nói Đảng Cộng sản Trung Quốc thật tồi tệ, đã gây ra vô số tội ác. Cô giải thích, ở Trung Quốc, mọi nơi đều có camera giám sát và người dân không có quyền tự do. Cô cho biết, hiện nay chính quyền toàn trị của Trung Quốc đang đe dọa toàn thế giới và chỉ vì những lợi ích kinh tế, nhiều chính phủ và doanh nghiệp đã chọn cách hợp tác với chính quyền này trong khi làm ngơ trước các vấn đề nhân quyền. Sau khi biết Pháp Luân Đại Pháp cải thiện sức khỏe thể chất và hướng dẫn đề cao tâm tính thông qua nguyên lý, chân, thiện, nhẫn, cô Claudia rất mừng và đã để lại số điện thoại của mình để được liên lạc và hướng dẫn về môn tu luyện. Một phụ nữ đang mang thai đi ngang qua quầy thông tin và bị thu hút bởi các bài công pháp nhẹ nhàng. Cô cho hay cô thích thiền, nhưng không chắc liệu việc đấy có phù hợp trong khi mang thai không. Một học viên đảm bảo với cô rằng các bài công pháp sẽ có ích cho cả mẹ và em bé. Người phụ nữ này đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc và cảm ơn người học viên. Cô nói cô sẽ quay lại vào hôm sau để học các bài công pháp. Cũng vào ngày 20 tháng 6 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện ở trung tâm thành phố Hamburg. Thông qua màn trình diễn các bài công pháp của các học viên, tờ giới thiệu và biểu ngữ, nhiều người đã tìm hiểu về Pháp Luân Công. Các học viên cũng trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người đã ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Tin tức thứ 3, trình diễn Pháp Luân Công tại trung tâm thành phố Nagoya, Nhật Bản. Ngày 21 tháng 6 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Sakae, khu thương mại sầm uất nhất của Nagoya. Họ đã dựng các biểu ngữ và áp phích lớn, đồng thời trình diễn các bài công pháp. Do tình hình dịch bệnh virus corona, Nhật Bản áp dụng chính sách ở nhà cho đến cuối tháng 5. Hiện tại đã có nhiều người dân đeo khẩu trang ra ngoài hơn. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và dựng các biểu ngữ áp phích thông tin khổ lớn. Bị lôi cuốn bởi âm nhạc luyện công tường hòa, nhiều người qua đường đã dừng lại quan sát màn trình diễn của các học viên và đọc thông tin trên các tấm áp phích. Pháp Luân Công được truyền ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992. Sau khi trải nghiệm những cải thiện về sức khỏe và tâm tính, gần 100 triệu người ở khắp Trung Quốc đã nhanh chóng bước vào tu luyện. Nhận thấy sự phổ biến ngày càng lớn của môn tu luyện là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Trang web Minh Huệ đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên Pháp Luân Công do cuộc bức hại suốt 21 năm qua. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Số học viên đã bị cầm tù và tra tấn chỉ vì đức tin của họ còn nhiều hơn nữa. Đã có nhiều bằng chứng cụ thể xác minh rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn cho hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, những người đã bị giết hại để cung cấp tạng cho ngành công nghiệp cấy ghép. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên hệ thống an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trong khi đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo, các học viên Pháp Luân Công vẫn không ngừng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và truyền rộng vẻ đẹp của môn tu luyện. Tin tức thứ 4, câu chuyện đằng sau những bức tranh của nghệ sĩ ở Ottawa, Canada. Bà Kathleen Gillis quyết định tham gia phong trào nghệ thuật toàn quốc tổ chức vào ngày 20 tháng 6 năm 2020. Sự kiện này do Hiệp hội Nghệ thuật RO, một hiệp hội các nghệ sĩ tài năng tổ chức để mọi người ở Ottawa thưởng lãm nghệ thuật ngoài trời trong thời gian diễn ra đại dịch virus corona. Bà Gillis trưng bày 4 bức tranh ở sân trước để hàng xóm và bạn bè của bà chiêm ngưỡng. Thông qua các tác phẩm nghệ thuật của bà, họ đã biết đến đức tin của bà, Pháp Luân Đại Pháp, cũng như về cuộc bức hại môn tu luyện này tại Trung Quốc. Bà Gillis đã hoàn thành bức tranh Lưu Thành Quân vào năm 2003, miêu tả một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang phải chịu đựng đau khổ. Ông Lưu đã chèn tín hiệu truyền hình để phát một đoạn video về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1999. Sau đó, ông bị bắt và bị tra tấn đến chết. Bà Gillis cho biết, bức tranh truyền tải thông điệp rằng đau khổ chỉ là tạm thời, còn đức tin cao cả và niềm hy vọng kiên định là vĩnh cửu. Bức tranh phản chiếu là cảnh các học viên Pháp Luân Đại Pháp thắp nến thỉnh nguyện trước một lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng nhớ các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại. Hình ảnh phản chiếu từ mặt nước là những gì đang xảy ra ở một không gian khác. Bà Gillis cho hay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị chết trong cuộc bức hại và điều đó thực sự đang xảy ra. Ác giả ác báo, nếu cuộc bức hại vẫn tiếp diễn, những kẻ hành ác sẽ bị trừng phạt. Con rồng bị giết tượng trưng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên thường tổ chức thỉnh nguyện ôn hòa trước các lãnh sự quán Trung Quốc trên khắp thế giới để yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại. Bà Gillis và các học viên khác đã đến lãnh sự quán Trung Quốc tại Ottawa vào thứ Tư hàng tuần. Bà đã thêm những chi tiết này vào bức tranh Người quan sát, người tham gia. Tác phẩm cũng thể hiện các vị thần đến từ phương Đông và phương Tây, tượng trưng cho việc Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên khắp thế giới. Một tác phẩm khác, bức tranh Lau dọn lãnh sự quán Trung Quốc mới được vẽ xong một phần. Bức tranh thể hiện hình ảnh các học viên ngồi thiền bên dưới, bên trên là hai khung cửa sổ, một cửa sổ nhìn vào lãnh sự quán Trung Quốc, cửa sổ còn lại nhìn ra bầu trời. Một học viên đứng trên thang đang lau cửa sổ để mọi người bên trong lãnh sự quán có thể nhìn thấy bầu trời xanh bên ngoài. Phong trào nghệ thuật này diễn ra trong một vài giờ đồng hồ và nhiều gia đình đi dạo gần nhà dừng chân xem tranh. Họ khen ngợi chất lượng, chi tiết và thông điệp hòa bình mà các tác phẩm truyền tải. Bà Gillis muốn trở thành nghệ sĩ từ khi còn nhỏ và bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật sau khi học đại học. Bà nói,
30 năm trong ngành giáo dục và nghệ thuật, tôi đã may mắn trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đó là một mốc quan trọng và tôi có trách nhiệm nói cho mọi người biết chân tướng. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tư tưởng và các sáng tác của tôi đã trở nên tươi sáng. Các tác phẩm của tôi có chiều sâu hơn và mục đích sáng tác rất rõ ràng. Bà Gillis coi trách nhiệm của mình là ghi lại chính xác phong thái của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm trong cuộc bức hại và những việc các học viên đã làm để chấm dứt cuộc bức hại. Bà chia sẻ, tôi may mắn được là một phần của giai đoạn lịch sử đặc biệt này. Tôi sao có thể không ghi lại tất cả những điều này với tư cách là một nghệ sĩ được. Tin tức thứ 5, các học viên tổ chức meeting tại trung tâm Auckland, New Zealand. Ngày 20 tháng 6 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi meeting ở trung tâm Auckland để kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng tới những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài hơn 2 thập kỷ qua. Nhiều người đã dừng lại để nghe các diễn giả phát biểu trong buổi meeting và chụp ảnh. Một số người còn giúp các học viên phát tặng tờ rơi thông tin. Các học viên đã thu thập được vài chục chữ ký và bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài hơn 20 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Michael và bà Cheryl đã dừng lại để nói chuyện với một học viên. Ông Michael cho biết, ông tin những gì các học viên nói và ủng hộ họ. Ông chỉ ra rằng, ở Trung Quốc có rất nhiều điều bất công, đặc biệt là khi so sánh với quyền tự do mà người dân tại New Zealand đang được hưởng. Ông Michael cho hay, ông có nhiều bạn là người Trung Quốc, họ đều là những người tốt, nhưng ông cũng biết Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà ác, nó lừa dối người dân. Ông khích lệ các học viên hãy giúp nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng. Ông nói, đây là một sự kiện rất hay. Ông biết được rằng những người ở Trung Quốc phơi bày sự thật về cuộc bức hại này đã bị cầm tù, và ông nói cần có thêm nhiều người cũng như nhiều chính phủ hơn nữa biết đến điều này. Anh Leo Smith đã tình nguyện giúp các học viên phát tặng tờ rơi thông tin sau khi lắng nghe về những gì đang diễn ra tại Trung Quốc. Anh cho hay, anh phản đối cuộc bức hại, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc do chính nhà nước nước này hậu thuẫn. Anh cho biết, anh từng yêu cầu chính phủ New Zealand lên tiếng phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc và không giao thương với đảng này nữa. Anh chỉ ra rằng, khi Úc muốn điều tra về nguồn gốc của đại dịch, Trung Quốc đã áp thuế cao đối với lúa mạch của Trung Quốc. Anh cho hay, động thái này của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với chính phủ Úc cho thấy nó đang cảm thấy áp lực. Anh cho rằng tất cả các quốc gia cần hợp tác với nhau để cùng gây áp lực lên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Philip Holmes, một người gốc Maori, đã trợ giúp các học viên phân phát tờ rơi, đồng thời cũng lấy vài tờ để phát cho bộ tộc của ông. Ông cho hay, ông biết rõ việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại các tôn giáo và những người có đức tin. Ông nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc thật đáng khinh miệt, và tự do tôn giáo cũng như tự do tín ngưỡng, những quyền cơ bản của con người đang bị đàn áp ở Trung Quốc. Ông đề xuất các học viên nên nhận thêm sự giúp đỡ từ những người Maori ở New Zealand và các phương tiện truyền thông của họ. Ông hy vọng ngày càng có nhiều người hơn nữa cất lên tiếng nói để ủng hộ các học viên. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Hai học viên sắp bị đưa ra xét xử sau một năm bị sách nhiễu. Hai cư dân thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc hiện đang đối mặt với phiên tòa vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngày 25 tháng 4 năm 2019, bà Lưu Thủ Huệ, 70 tuổi, và ông Triệu Tử Quân, ngoài 50 tuổi, đã bị bắt giữ sau khi bị báo chính quyền vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã thẩm vấn họ trong các phòng riêng biệt, và họ từ chối hợp tác với cảnh sát. Bà Lưu được thả vào khoảng 1 giờ đêm hôm đó. Cảnh sát theo dõi và lần ra được địa chỉ nhà bà. Họ đã quay trở lại và lục soát nhà bà vào ngày hôm sau. Các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công và 800 nhân dân tệ tiền giấy có in thông điệp Pháp Luân Công trên đó cũng bị tịch thu. Bởi sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã sử dụng những cách sáng tạo để truyền rộng thông tin về đức tin của họ, trong đó có hình thức in thông điệp lên tiền giấy. Cảnh sát cũng lục soát nhà ông Triệu khi không có ai ở nhà. Các sách Pháp Luân Công và tài liệu liên quan, điện thoại di động, máy tính của ông bị tịch thu. Ngày 26 tháng 4, cảnh sát đã thẩm vấn ông một lần nữa trong khi khóa ông trên một chiếc ghế với hai tay bị còng. Ông vẫn từ chối trả lời mọi câu hỏi. Trong ngày hôm đó, ông đã bị chuyển tới một cơ sở giam giữ. Ngày 9 tháng 5 năm 2019, cảnh sát bắt giữ bà Lưu và đưa bà đi kiểm tra sức khỏe. Bà có triệu chứng huyết áp thấp và ói mửa. Bà đã được thả sau khi trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận. 5 ngày sau, cảnh sát đã đưa bà Lưu quay trở lại đồn công an và yêu cầu bà không được ra khỏi thị trấn, và nếu muốn rời khỏi nhà thì bà phải trình báo với họ. Bà Lưu từ chối hợp tác. Ông Triệu được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 7 tháng 6 năm 2019 và bị quản thúc tại nơi cư trú. Không lâu sau, cả bà Lưu và ông Triệu bị triệu tập đến Viện Kiểm sát quận Kiều Tây, bị yêu cầu ký tên vào các giấy tờ liên quan tới vụ án của họ. Bà Lưu từ chối ký tên. Công tố viên nói rằng bà có thể vẽ một vòng tròn thay vì ký tên. Bà vẫn từ chối. Khi bị yêu cầu ký tên, ông Triệu nói với công tố viên rằng cam kết mà ông viết ở trong trại tạm giam là do bị ép buộc và trái với nguyện vọng của ông. Ông tuyên bố tờ cam kết đó vô hiệu và khẳng định rằng ông vẫn tiếp tục tu luyện pháp luân công. Sau một lát tạm ngưng, công tố viên quay sang nói với cảnh sát: các anh thấy chưa, các anh bắt họ làm gì? Họ rất cứng đầu. Người trước ông ta cũng từ chối ký tên rồi. Giờ các anh đẩy tôi lâm vào tình huống khó xử. Kết án cũng không được mà thả họ cũng không xong. Vài tháng sau, cảnh sát liên tục sách nhiễu bà Lưu và ông Triệu, can nhiễu nghiêm trọng đối với cuộc sống của gia đình họ. Sau khi các tòa án và viện kiểm sát quay trở lại làm việc bình thường sau khi chính sách phong tỏa trong đại dịch virus corona được dỡ bỏ, bà Lưu và ông Triệu bị triệu tập đến tòa án quận Kiều Tây vào ngày 27 tháng 5 năm 2020 để nhận cáo trạng và được thông báo rằng hai tuần sau họ sẽ bị đưa ra xét xử. Ngày chính xác của phiên tòa vẫn đang được điều tra. Một nhân viên tòa án nói với ông Triệu: chúng tôi biết các ông đều là người tốt, những gì các ông làm không hề sai, nhưng các ông cần phải viết một bản cam kết hứa rằng sau này sẽ không tu luyện pháp luân công nữa, thì chúng tôi mới có thể tuyên án nhẹ cho các ông. Đây là lệnh từ cấp trên, chúng tôi không thể làm gì được. Bài viết của Hương Âm: những người nông dân có lương tâm. Những loại rau bán ngoài chợ trông rất tươi ngon, nhưng lại được phun rất nhiều thuốc trừ sâu khi trồng. Vì vậy, trước đây tôi thường tìm mua những loại đậu xanh có nhiều lỗ do côn trùng ăn. Có lẽ chúng là những loại rau không bị phun thuốc trừ sâu. Ngày nay, những loại rau này rất khó tìm, vì ngày càng có nhiều nông dân dùng thuốc trừ sâu để có được mùa màng bội thu và kiếm được nhiều tiền hơn. Mọi người đều phải ăn, và vì vậy, qua thời gian, người ta quen với những loại rau được trồng theo cách này. Những người bà con của tôi làm nghề trồng rau đã nói với tôi: đừng bao giờ mua loại hẹ được hái lần đầu. Thậm chí những người nông dân cũng nói: diclofenac là thuốc trừ sâu cực độc, nó không những giết tất cả côn trùng mà còn làm cho hẹ lớn nhanh. Nhưng sau khi nghe người họ hàng nhắc nhở, tôi không thể biết được loại hẹ nào là loại được thu hoạch lần đầu. Và tôi tự hỏi liệu loại hẹ thu hoạch sau có thực sự an toàn không. Dường như cách duy nhất mà một người có thể tránh chất độc trong rau là đừng bao giờ ăn chúng. Vẫn có nhiều nông dân có lương tâm, những người không quan tâm đến việc kiếm tiền bằng bất cứ giá nào. Có vài tấm gương được đăng tải trên trang web Minh Huệ, chúng ta hãy xem họ là ai. Vào ngày 21 tháng 4 năm 2013, ông Lý Thập ở tỉnh Hắc Long Giang đã viết một bài chia sẻ có tên là "Củ cải nhỏ không phun hóa chất, tất cả mọi người đều muốn mua". Ông viết: khi phân động vật được trộn lẫn và sau đó bón vào cây lúc đang ướt, cây sẽ dễ dàng hấp thụ, củ cải sẽ lớn chỉ trong 50 ngày. Vào ngày 13 tháng 9, khi tôi tới chợ để bán chúng chỉ dày khoảng 2 tấc và dài 4 tấc. Ở trên giá, chúng thu hút sự chú ý của những người đi qua. Tất cả họ đều ngạc nhiên khi tôi giải thích với họ chúng không có thuốc trừ sâu nguy hiểm và được trồng như thế nào. Tôi bảo họ thử chúng. Những củ cải được phun thuốc trừ sâu sẽ đắng hơn, còn của tôi thì ngọt. Dần dần mọi người bắt đầu mua và ăn chúng. Họ nói với tôi rằng chúng có hương vị rất ngon, giống hoa quả. Vào mùa, tôi bắt đầu bán cả cải bắp Trung Quốc và chúng cũng nhanh chóng được bán hết. Tại vì sao mà ông ấy đã không sử dụng hóa chất như những người khác? Nếu dùng đến hóa chất, ông ấy sẽ đỡ tốn nhiều công sức và có được lợi tức cao. Ông ấy nói: tôi tu luyện pháp luân công, sư phụ dạy chúng tôi rằng khi làm việc gì, chúng tôi cần nghĩ cho người khác trước và tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Là học viên, khi trồng rau bằng hóa chất sẽ không tốt cho sức khỏe của khách hàng của chúng tôi. Sư phụ dạy chúng tôi là người tốt và tốt hơn. Vì vậy, chúng tôi không nên đánh mất đức chỉ để có được nhiều tiền hơn. Vào ngày 20 tháng 4, có một bài báo khác trên trang Minh Huệ có tựa đề: lãnh đạo tỉnh Tứ Xuyên bị bắt, các thành viên gia đình ông cũng bị giam giữ. Bài báo chỉ ra rằng ông Châu Văn Trúc và bà Lý Thụ Ngân, một cặp vợ chồng sống ở làng Nguyền Lượng Pha, thị trấn Lộc Thị, thành phố Hoa Đinh, tỉnh Tứ Xuyên, là nông dân. Những người con trưởng thành của họ đã rời thị trấn và làm công việc khác. Hàng ngày họ làm việc bận rộn trên cánh đồng, thường là đến nửa đêm. Vào 4 giờ sáng, họ đã có mặt ở chợ để bán rau. Cặp vợ chồng này tu luyện bản thân theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Họ trồng và bán rau bằng lương tâm của mình. Họ cũng có thể nhẫn nhịn khi bị người khác chiếm lợi, vì họ tu nhẫn. Họ không bao giờ tranh cãi với người khác. Họ đối xử với mọi người bằng lòng tốt và sự chân thành. Vì vậy, họ bán được rau rất nhanh. Ngày nay, người Trung Quốc lừa dối nhau và giữa họ với nhau không có chữ tín. Khi mọi người mua rau, họ mặc cả. Họ muốn tiêu tốn ít tiền nhất và thậm chí sau đó sẽ lựa chọn loại rau mà họ cho là tươi ngon nhất. Những người tu luyện pháp luân công không chỉ giao dịch công bằng mà còn tu nhẫn. Khi bị lợi dụng, Không những họ không so đo, mà còn tiếp tục đối xử tốt với khách hàng. Đó là lý do tại sao cặp vợ chồng này được nhiều người quen kính trọng. Thế còn quan hệ giữa những nông dân thì sao? Một bài báo khác đăng trên Minh Huệ đã đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Nó có tựa đề: Cô Trương Mẫn Phương ở huyện Kiến Bình, tỉnh Liêu Ninh bị bắt và giam giữ trong trại tạm giam. Cô Trương Mẫn Phương đến từ thị trấn Vạn Thọ, huyện Kiến Bình, thành phố Chiêu Dương, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 7 tháng 4, cô bị bắt. Một trong số những người hàng xóm của cô ấy nói: Thật vô lý khi giam giữ một người tốt như vậy trong trại tạm giam. Có lần khi không có thời gian để bán rau của mình, tôi đã nhờ cô ấy bán rau. Để bán rau của tôi, cô ấy đã không thể bán rau của cô ấy cho đến tận hôm sau. Cô ấy cũng đưa tôi tất cả tiền rau mà cô ấy bán cho tôi. Tôi hoàn toàn tin cô ấy. Giữa những người buôn bán thường có sự cạnh tranh, nhưng cô Trương thì nghĩ cho người khác trước. Cô ấy là một người tuyệt vời. Những bài viết trên trang web Minh Huệ về các học viên Pháp Luân Công làm nghề nông rất xúc động. Mọi người đều biết có thể tin tưởng rằng ăn rau do học viên Pháp Luân Công trồng thì rất an toàn. Họ thà bán loại rau an toàn cho mọi người còn hơn là kiếm thêm tiền. Tất cả chúng ta đều biết, ngày nay, người Trung Quốc đang sống trong một môi trường mà những thứ độc hại có mặt ở khắp nơi. Điều đó làm cho cuộc sống trở nên khó khăn. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến đạo đức của xã hội Trung Quốc tuột xuống thấp. Giờ đây, việc mọi người lừa dối nhau được coi là bình thường. Thật là tuyệt khi gặp những người như các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ là hy vọng thật sự của dân tộc Trung Hoa. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại những người tốt này. Đảng Cộng sản Trung Quốc tồn tại chỉ để phá hủy dân tộc Trung Hoa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.